Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sa chi này đó là gọi là nam chúng. Còn tại gia của chúng ta thì gồm có hai chung, đó là U Bà Tát và U Bà Chi. Như vậy nếu nói về hình tượng của Đức Phật thì gồm có mấy chung? Nhớ là gồm có bạn chung. Trong hệ tượng của Đức Phật, nếu hàng xuất gia thì có giới pháp của hàng xuất gia, còn nếu đệ tử đại gia thì có giới pháp của đệ tử đại gia. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về giới pháp của người Phật tử đại gia. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm giới. Tiếng Phạn đó là si la, còn tiếng Hán gọi là thi la. Chữ giới gồm có 6 ý nghĩa. Thứ nhất là học thi trị đấy, nghĩa là ngăn ngừa các điều sai trái và chặn đứng được những điều sai. Ví dụ như trước đây chúng ta đi ngang qua nhà hàng xóm, chúng ta thấy có một cái ớt, một cái cỏi, thì chúng ta thường là tiện tay mình ngắt. Nhưng mà khi mình họ giới rồi, mình biết đó là điều sai trái, mình không làm được đó. Hoặc là mình thấy ai để quên một cái gì đó, mà cái này mình đang cần, thì mình nhìn qua nhìn lại xem có ai hay không. Nhưng mà khi họ giới rồi, mình nhớ à, nếu như mình có để quên một cái món đồ nào đó, khi mình trở lại mình tìm mà mình không gặp thì đương nhiên mình buồn, thì người khác cũng giống như mình. Do đó là mình có thấy một cái món đồ của người khác để quên, nhưng mà mình họ giới rồi, mình biết đó là điều sai trái, mình không làm được lắm. Nghĩa là ngăn ngừa những cái điều sai trái và chặn đứng những cái gì xấu, những gì ác, không cho nó sinh khởi. Và nếu như chúng ta mà có ý thức được thì chúng ta có một số việc chúng ta hàng ngày mình không làm được, nhưng mà khi họ giới rồi mình sẽ làm được. Chúng tôi đã ví dụ thường là mỗi cách chúng ta làm sao phản ứng tự nhiên là cái tay này là đập vào chỗ nào mà đó nữa. Thì trong lúc chúng tôi trình bày thì có nhiều Phật tử nói: thưa thầy, con cũng đoán rằng khi mà con lấy cái tay đập con mũi con nghĩ nó chắc cũng đau lắm. Nhưng mà cái đó là cái phản ứng tự nhiên, con không thể kiềm chế được. Chúng tôi nói là con mũi nó không có đau. Thế chúng ta nghĩ là mũi đau không? Không đau. Bởi vì chúng ta vừa chích vô chúng ta tập một cái bóp rồi nó tan sát rồi. Nó không còn cái cảm, không có một cái khoảng thời gian nào để nó cảm nhận cái đau. Như chúng ta là ở tay, chúng ta còn cảm nhận cái đau. Còn cái này là vừa mình chích vô là con mũi, chúng ta tập một cái là nó tan sát. Nó đâu còn cái khoảng thời gian nào để mình cảm nhận đau nữa. Nhưng mà nếu như chúng ta có một chút xíu xíu định, chúng ta sẽ nhận ra được rằng là chúng ta rất dễ chịu. Mũi là tiền gì? Mũi là tác nhân truyền bệnh. Số rẻ, nó truyền bằng cái gì? Truyền bằng cái gì? Bây giờ nếu con mũi mà nó chích vào tay chúng ta, mà chúng ta lấy cái tay, chúng ta đuổi nó đi, và chúng ta lấy một cái vật gì đó, chúng ta cái quạt một cái vật gì đó chúng ta quơ nghe thì con mũi đó rút kim ra lại đây. Còn bây giờ mình đập nó, thứ nhất là một chúng sinh chết như tài tài. Cái thứ hai là cái nguyên cái kim của nó nằm trong cái cơ thể của mình. Nếu như mình đập mũi càng nhiều thì mình tỉnh càng có cái phòng bệnh trong người càng nhiều. Do đó là ngay lúc mà ta ý thức được điều này, từ đây trở về sau nếu như mũi có cắn chúng ta không có đập hoa bên mình vừa nhớ lên mà vừa thương hại chúng sinh. Đó là cái ý nghĩa chúng ta học với chúng ta sẽ có được điều này. Thứ hai là niệm việc giải thoát, nghĩa là giữ được điều giới nào sẽ giải thoát ở điều giới đó. Ví dụ ở trước đây mình thấy cái gì của tương mà mình thích thì trong lòng mình muốn lấy cho được và tiện tay thì mình sẽ lấy. Nhưng mà khi mình đã bỏ giới rồi, mình cảm thấy điều đó là không phù hợp, mình không lấy nó nữa, thì sau này mình giữ thế giới và không trộm cắp, thì sau này gặp những cái đồ đạc của cái đệ, mình cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nghĩa là mình giữ được điều nào, mình được nhẹ nhàng giải thoát ở điều đó. Giống như mấy chị Phật tử mà mới quy y, nghĩa là thường hay nói là ăn chay thì rác rồi. Cho đó là ngày nào ăn chay chúng ta rất còn sợ, ăn một chút xíu mới làm đó, cái bụng nó còn càng, nó khó chịu. Do đó nếu như chúng ta mà tập quen và chúng ta giữ được cái điều giới ăn chay, mà chúng ta giữ được thì ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Có người giữ không được cảm thấy rất khổ sở. Chúng ta lấy ví dụ như có một con Phật tử tôi kể cho tôi. Ông cầm vào tứ thay hậu, ngày nào mà rơi vào ngày 14 rằm hoặc là 30 mùng 1, tôi thấy bà cứ chặt đồng hồ để lúc 12 giờ để làm cái gì? Ông chồng hỏi bà vợ nó cái gì của tôi kể tôi không? Ông hỏi hoài mà bà vợ không nói. Một hôm ông chồng cũng căng, căng coi là 12 giờ đồng hồ đẻ để làm cái gì? Thì trong lúc đi chùa về thì mua một cái gói thức ăn mặn để sẵn đó, dặn đồng hồ đẻ, đồng hồ vừa đẻ là ngồi dậy để lấy gói thức ăn ra, nghĩa là chịu không nổi. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy à ăn chay là nó tốt, mỗi học không từng đầu ăn chay là tốt, do đó là chúng ta gìn giữ điều giới này. Mà nếu mình gìn giữ được điều giới này thì tối đâu có khổ sở mà thức tới 12 giờ đi, phải không? Nghĩa là giữ được điều nào chúng ta sẽ được giải thoát vào điều đó, đó là điều giải thoát. Còn rất nhiều những điều giới, nhưng mà chúng ta lấy ví dụ một cái để chúng ta dễ hiểu. Rồi thứ ba đó là xứ xứ giải thoát, nghĩa là nơi nào các điều giới được gìn giữ thì nơi ấy cuộc sống được thành công. Ví dụ như giờ chúng ta đi ra ngoài công viên, mình muốn đi dạo mà mình đến công viên sớm quá chứ chưa có người dựng xe, mình có dám để xe đó để mình đi dạo hay không? Đi để dựng bên trong chắc chắn là không. Nhưng mà chúng ta bước đi vô chùa, mình vô chùa xem sớm chứ có người mà ngay lúc đó bảo vệ đi như bận thôi một công việc gì đó, chúng ta để xe ở trong sân chùa, chúng ta bước lên để mật rất yên tâm, phải không? Nghĩa là nơi nào mà mọi người đều dựa trên giới luật thì nơi ấy là được thanh thoát, được nhẹ nhàng. Gia đình nào và Phật tử, và gia đình Phật tử là cả gia đình đều họ trì giới pháp thì dường như không có tiếng cãi lộn trong gia đình, gia đình đó rất sống rất hạnh phúc. Nghĩa là không gian dối, rồi không trộm cắp, không hư thôi. Nếu chúng ta bỏ qua được những cái đó thì nên nó rất là an toàn, rất là tốt đẹp cho chúng ta. Đó là điều thứ ba là xứ xứ giải thoát. Nghĩa thứ tư đó là tùy tình giải thoát, nghĩa là hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Chúng ta hướng đến nó để chúng ta tu tập, chúng ta gìn giữ nó, chúng ta có ngày sẽ đạt đến và dùng nó. Thứ năm là tham lương. Nếu như mà chúng ta giữ giới thì chúng ta cảm thấy người nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Bây giờ nếu như bây giờ hôm qua mình đi chùa, mình thấy cái giỏ của một Phật tử khác có sau chùa rất đẹp, mà chỉ là để cái giỏ đi lại Phật ở ngoài quan âm, ở đây mình mượn cái sau chùa để bỏ đi. Hôm nay đương nhiên là khi đi trở lại chùa này mình không dám đeo theo trong tay, mình mượn mình để ở nhà. Nhưng mà mình hồi hộp, mình lo lắng, không biết là người đó có phát hiện ra mình đang mượn sự chùa này không, hoặc là có ai thấy mắt lại người đó hay không. Nên trong lòng mình cảm thấy lo lắng, hồi hộp. Nhưng mà mình là người giữ giới, không trộm cắp, không gian tham, không làm những gì sai, thì lúc nào mình cũng cảm thấy con người mình là mát mẻ, tự tại và thoải mái, đó là điều thứ năm. Nghĩa thứ sáu đó là chế tự, nghĩa là có cái năng lực kiềm chế những điều xấu, những điều ác không cho nó sinh khởi. Đó là sáu cái ý nghĩa của từ giới mà tiếng Phạn gọi là Sila, tiếng Hán gọi là Tinh La. Còn pháp, pháp là những lời dạy của Đức Phật có tập lại, thì pháp đó thì gồm có kinh, có luật, có luật. Những lời Phật dạy thì đều được gọi đó là pháp. Rồi Phật tử là chỉ cho những người phát tâm quy y làm đệ tử Đức Phật, gồm đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia. Nhưng mà thông thường chúng ta nói với người xuất gia thì chúng ta gọi là đặt đệ tử xuất gia. Còn nếu như người ở tại gia thì gọi là Phật tử. Thật ra là tất cả xuất gia và tại gia đều là đệ tử Đức Phật đó, đều là Phật tử đó, đều là Phật tử đó. Chúng ta có học rồi, liên quan tới cái từ Phật tử thì chỉ có vậy thôi, đúng không ạ? Do đó nếu như nói là đệ tử Đức Phật thì cũng gồm có xuất gia và tại gia. Rồi Phật tử là người con, người đệ tử của Đức Phật cũng gồm có xuất gia và tại gia. Nhưng mà chúng ta quen dùng cái từ Phật tử là chỉ dành chỉ cho những người tại gia, và đệ tử thì chỉ cho những người xuất gia. Cái từ đó chúng ta quen dùng. Còn tại gia nghĩa là quy người quy y làm đệ tử Đức Phật nhưng vẫn còn sống tại gia đình giống như chúng ta hiện tại. Mình đang là đệ tử Đức Phật nhưng mà mình còn sống gia đình thì gọi là mình đang ở tại gia. Như vậy giới pháp Phật tử tại gia, hôm qua chúng ta giải thích từng từ từng chữ, bây giờ chúng ta kết lại cái khái niệm về giới pháp Phật tử tại gia đó là cái gì. Giới pháp Phật tử tại gia là chỉ cho các loại giới đức, giới pháp Đức Phật giới định cho người đệ tử tại gia gìn giữ để đem lại sự lợi ích cho bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Đó là khái niệm về giới pháp Phật tử tại gia. Thường giới pháp Phật tử tại gia thường có mấy cấp độ giới, mấy cấp độ giới gồm có mấy loại giới. Thường chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có năm giới, Phật tử chúng ta chỉ có năm giới. Xin tôi rằng năm giới là một cái rất bình thường, rất đơn giản. Bây giờ Phật tử chúng ta cũng có một cái điểm tương đồng với hàng xuất gia, đó là ở xuất gia này gồm cái gì? Là thinh văn, duyên dáng, rồi bồ tát. Còn ở giới pháp và tự tại gia của chúng ta tu tập để chúng ta đạt được, một là mình tu nhân để trở thành người tốt, hai là mình tu để được sinh về cõi trời, nó gọi là duyên. Rồi mình học theo hành xuất gia, đó là thinh văn. Thinh văn là gồm giới nào? Thinh văn gồm có bát quan trai giới. Còn chặn đứt không cho chúng ta rơi vào ba đường xấu, đó là ba pháp quy tam bảo, còn gọi là tam giới. Còn muốn trở kiếp sau trở thành người tốt thì chúng ta là họ trì năm giới. Muốn kiếp sau sinh về cảnh giới ở trời thượng phước thì là thiên, đó là gồm có thập thiện. Còn bây giờ muốn theo cái nhân duyên để được cái đời sống xuất gia, được kết quả giải thoát giống như là chư tăng, thì chúng ta là tu theo hạnh bát quan trai. Bên cạnh đó, người Phật tử chúng ta vẫn có thể thực hành hạnh bồ tát, chúng ta vẫn là đem lại lợi ích cho chúng sanh được. Do đó là giới pháp Phật tử rất nhiều, chứ không phải chỉ có tam quy là một giới. Mà thường chúng ta không nghĩ rằng tam quy đó là giới pháp của Đức Phật. Chúng tôi điêu lại cái khái quát quy y tam bảo. Quy là trở về, y là nương tựa. Còn tam bảo là chỉ cho 30 bảo ở thế gian, rồi có Phật bảo, Pháp bảo và Tam bảo. Như vậy tuy tam bảo là trở về nương tựa 30 bảo Phật, Pháp và Tam. Nội dung của ba pháp nguyên quy Phật, nghĩa là trở về nương tựa Phật là đấng từ bi bình đẳng như người cha thành, người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời. Nếu chúng ta trở về nương tựa với Phật thì chắc chắn chúng ta khỏi bị đọa vào địa ngục. Còn nếu như chúng ta trở về nương tựa Pháp là phương pháp giải trừ khổ não và con đường của tình thương và sự hiểu biết chân chánh, thì chắc chắn rằng chúng ta khỏi đọa vào ngạ quỷ. Trở về nương tựa với Tăng là một đại trí đại nguyện sống cuộc đời tỉnh thức hoằng pháp lợi dụng. Nếu ta trở về nương tựa với Tăng thì chúng ta khỏi bị đọa vào súc sanh. Do đó là nội dung của quy tam bảo là quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Công dụng của ba pháp quy này là chúng ta không bị đọa vào ba đường này.